Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn đang phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas và quý thính giả khắp thế giới có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi chương trình Vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay mà quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của Ủy ban Cứu người vượt biển từ Virginia và bên Đài Dallas, chúng tôi có anh Quang Hưng. Xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Dương Phục, chào anh Quang Hưng và tất cả quý thính giả thân mến.
Vâng, kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Dương Phục và quý vị thính giả.
Tôi không nghe rõ anh Quang Hưng. Anh Quang Hưng có lên
vâng.
Tiếng chưa?
Dạ đây, có nghe đây ạ, có lên
dạ
đây.
Dạ vâng, dạ. Rồi.
Dạ vâng, thì làm cho Quang Hưng sợ quá anh Dương Phục ơi. Nhưng mà có điều như thế này, anh Dương Phục có chắc anh là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đang ở Virginia hay không?
Không chắc, không bao giờ chắc.
Không chắc.
Không biết bao giờ anh Thắng ở đâu cả. Thì chừng nào hỏi tới đâu thì biết tới đó thôi. Anh Thắng đang ở đâu?
Dạ vâng, đang ở Virginia, anh Quang Hưng tại Trung Quốc. Mặc dù là cách đây vài hôm thì chúng tôi ở tại Milwaukee. Quay về lại Virginia vào thứ hai. Dạ,
dạ vâng, bên này thì nghe tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nhỏ lắm. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nó lớn hơn
chút
xíu.
Nhỏ lắm.
Dạ
vâng. Vâng, chúng tôi để chúng tôi điều chỉnh. Vâng, chúng tôi nghe ở đây thì rất là rõ, để chúng tôi điều chỉnh để cho bên thính giả bên Dallas và anh Quang Hưng nghe rõ hơn. Chúng tôi đang sử dụng hai đường dây, một đường dây lát nữa đây thì chúng tôi sẽ có thêm Hòa Thượng Thích Huyền Việt sẽ cùng tham gia chương trình với chúng ta. Bởi vì chúng tôi muốn hỏi thăm thầy Huyền Việt là ngày hôm qua ra phi trường đón chị Hồng Anh đến với thành phố Houston. Chị Hồng Anh, như quý vị biết, là vợ anh Nguyễn Thành Nam, là người đã bị công an đã đánh chết ở tại Cồn Dầu, Đà Nẵng. Và chị Hồng Anh đã sống nhủi ở Thái Lan bao nhiêu lâu nay, và cuối cùng thì đã được Ủy ban Cứu người vượt biển VPSOS giúp đỡ, can thiệp, và bây giờ thì chị đã được chính thức đi định cư qua cái sự chấp thuận của Cao ủy Liên Hiệp Quốc. Vì thế cho nên có một phái đoàn của cộng đồng người Việt ngày hôm qua đã ra phi trường để mà đón chị. Thế nhưng mà chúng tôi được biết là tới giờ chót chiếc máy bay bị delay, thành nó trễ lắm, 11 giờ hơn khuya, thay vì là 6 rưỡi mới tới. Nhưng mà thầy Huyền Việt cũng vẫn kiên nhẫn để đứng chờ tại phi trường. Và một lát thì chúng tôi sẽ xin thầy Huyền Việt tường thuật lại cái cuộc mà đón tiếp của chị Hồng Anh. Ngày hôm qua thì chúng tôi cũng có một đặc phái viên là anh Mai Quang Hòa trực tiếp truyền thanh từ phi trường về. Thế nhưng mà không kịp, mà tại vì chị Hồng Anh máy bay đến quá trễ. Vâng, một lát nữa phần cuối của chương trình này đó thì chúng tôi sẽ trở lại với sự góp tiếng của thầy Huyền Việt. Bây giờ thưa anh Nguyễn Đình Thắng, Liên minh cho một Việt Nam tự do và dân chủ, theo chỗ chúng tôi được biết, đã tổ chức ngày tổng vận động tại Hoa Thịnh Đốn ngày 15 và 16 tháng 7 vừa qua. Xin anh cho biết chi tiết kết quả, thành quả như thế nào trong cái cuộc vận động ở tại DC vừa qua thưa anh Thắng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Dương Phục đã hỏi. Một cái yếu tố thành công mà chúng tôi nghĩ rằng rất đáng lưu ý, rất đáng hoan nghênh, đó là trong một thời gian rất ngắn, rất gấp rút mà đã có được khoảng trên 400, từ 400 đến 500 đồng hương từ nhiều nơi đã đổ về Quốc hội Hoa Kỳ để vận động. Đặc biệt là trong đó có những người vừa mới tham gia cuộc vận động vào cuối tháng 3 mà bây giờ lại quay trở lại, và trong đó cũng có khá nhiều người từ Houston, như là bác sĩ Hồ Trâm, cô Janet Thúy Hằng, anh nhạc sĩ Tuấn Trần chẳng hạn, thì có khá nhiều người đã quay trở lại Hoa Thịnh Đốn. Thì đó là cái điểm soi. Cái thứ hai đó là đã đạt ngay được một số cái hiệu quả nhãn tiền, chẳng hạn như là vị dân biểu Christopher Van Hollen là cái người mà đã đứng ra đỡ đầu cho đội Thiện Minh Hạnh về tranh đấu để mà đội Thiện Minh Hạnh được trả tự do đó, thì bây giờ đã đồng ý đỡ đầu cho hai người bạn của đội Thiện Minh Hạnh, đó là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Duy Trương, cũng là hai nhà tranh đấu cho quyền lao động mà hiện nay vẫn còn tiếp tục ở tù. Và cộng vào đó là một số dân biểu khá lớn, sẽ gửi ra một cái văn thư cho Tổng thống Obama vào ngày mai để mà chính thức lên tiếng rằng họ không thuận cho Việt Nam tham gia TPP nếu như không có những cái cải thiện về nhân quyền cách đáng kể. Và có lẽ anh Quan Hưng và anh Dương Phục và tất cả quý thính giả theo dõi thì đều đã biết rằng cái cuộc vận động tại Thượng viện để mà Thượng viện thông qua nghị quyết 412 đã thành công. Đây là cái nghị quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi Biển Đông. Và chúng tôi cũng đã vận động ở Hạ viện, chỉ có một vị dân biểu ở Hạ viện cũng đã đồng ý đưa một cái nghị quyết tương tự như vậy vào Hạ viện Hoa Kỳ để mà yêu cầu Trung Quốc không có những cái động thái bá quyền ở vùng Á Châu, Thái Bình Dương và đặc biệt là Biển Đông. Và chúng ta cũng đều biết rằng cái tin rất mừng đó là ngay trong cái cuộc vận động đang diễn ra thì một số vị dân biểu và thượng nghị sĩ đã báo cho cử tọa biết rằng Trung Quốc đã rút cái giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi Biển Đông. Nói tóm lại thì đó là một vài cái thành quả đã đạt được ngay ở tại cái cuộc vận động. Tuy nhiên còn nhiều cái mục tiêu khác chúng tôi vẫn tiếp tục thúc đẩy, bởi vì cuộc vận động không chỉ gói gọn ở trong 2 ngày 15 và 16 tháng 7 vừa qua mà còn phải liên tục vận động đôn đốc cho đến khi thành tựu, như là chẳng hạn cài một số các cái điều kiện nhân quyền vào những cái thương lượng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về vấn đề an ninh cũng như về vấn đề mậu dịch mà nó sẽ diễn ra từ giờ đến cuối năm nay.
Trong cái trường hợp mà tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có nhắc đến cái việc mà vận động là yêu cầu Trung Cộng cần phải rút cái giàn khoan của họ trong cái vùng Biển Đông của Việt Nam đó, thì bây giờ Trung Cộng đã rút rồi. Thì nhiều người đó thì cũng nói về là lý do tại sao Trung Cộng lại rút cái giàn khoan đó. Thì phía bên Trung Cộng thì họ nói là bão, hoặc là người ta nói rằng là bởi vì họ đã hoàn tất rồi. Trong khi đó thì cũng có nhiều người họ nói rằng là áp lực này từ phía bên này, phía bên kia. Thì theo như là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng thấy thì cái nguyên nhân nào mà Trung Cộng đã rút cái giàn khoan, có phải chăng đó là cái áp lực của Hoa Kỳ, cái áp lực của cộng đồng Việt Nam và rất là nhiều những cái cuộc vận động của người Việt Nam của chúng ta, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Dạ vâng, cái điều mà Trung Cộng sợ nhất đó là cái việc hình thành một cái thế liên minh của các quốc gia dân chủ và đặc biệt các cường quốc dân chủ nhắm vào Biển Đông, mà trong đó chúng ta thấy rằng đã có cái sự hiện diện của Hoa Kỳ là chính, nhưng mà không kém phần quan trọng là Nhật Bản, Ấn Độ, Úc và Nam Hàn và Phi Luật Tân. Thành ra Trung Quốc biết rằng nếu mà còn giữ cái giàn khoan càng lâu ở Biển Đông đó, thì với cái sự thúc đẩy của Hoa Kỳ và nhập cuộc của các quốc gia kể trên thì sẽ hình thành rất sớm, rất nhanh một cái liên minh phòng thủ ở trong cái vùng Á Châu và Thái Bình Dương, và như vậy thì Trung Cộng càng kẹt hơn, càng bị phong tỏa tứ bề họ địch, thành ra họ giảm bớt cái áp lực đó bằng cách là rút giàn khoan để mà đó là cái kế hoãn binh tạm thời, một cái sự rút lui mang tính cách chiến thuật mà thôi. Tôi tin rằng họ vẫn tiếp tục thúc đẩy cái giấc mộng bá quyền ở trong toàn vùng Á Châu và Thái Bình Dương, do đó chúng ta vẫn phải cảnh giác còn rất lâu, chứ không thể nào mà vỗ tay vui mừng vì thấy cái giàn khoan Hải Dương 981 đã được rút khỏi Biển Đông.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của BPSS, Ủy ban Công nghệ Vật Biển từ Virginia. Vâng, cái sự việc mà Trung Cộng mà rút lui cái giàn khoan đó thì chính phát ngôn viên của từ Bắc Kinh đó, ông Hồng Lỗi, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Bắc Kinh đó, ông này đúng là cái tên Hồng Lỗi, chả bao giờ ông thấy ông có lỗi hay là Trung Quốc có lỗi gì cả. Nói rằng là vì bão thôi, vì đã hết hạn kỳ thôi, chứ không vì một áp lực của quốc tế nào cả, thì dĩ nhiên họ phải tuyên bố như thế để mà giữ thể diện thôi. Thế nhưng mà đồng thời với những cái lời tuyên bố đó, họ khẳng định lại một lần nữa tất cả cái bản đồ mới mà Trung Quốc đưa ra đó, gọi là tất cả là lưỡi bò mà tới 10 đoạn chứ không phải là 9 đó, thì họ không vi phạm gì luật quốc tế cả, và họ rút lui vì lý do bão, vì lý do này, và họ sẽ trở lại. Thành thử cách này cũng chỉ là có tính cách mà giai đoạn mà thôi, chứ cái áp lực nó dường như không có thay đổi cái chính sách của Trung Cộng. Tuy nhiên, như anh Nguyễn Đình Thắng lý luận thì không những áp lực quốc tế của nhiều quốc gia mà Hoa Kỳ mạnh nhất với cái 412 từ Thượng viện, nó có lẽ là một cái nặng ký để cho Trung Cộng quyết định mà tạm thời rút cái giàn khoan đi. Nhưng một cái câu hỏi khác đó, thì đối với lại cộng đồng Việt Nam đó, thì có nghĩa chúng ta cũng lại đồng hành với Cộng sản Việt Nam trong vấn đề chống Trung Cộng. Và Cộng sản Việt Nam dùng cái dịp này như là một cái lấy điểm rằng là với cái sự mà phản đối của họ cho nên Trung Cộng phải nhượng bộ mà rút lui. Dĩ nhiên là chúng ta không có thể nói là cộng đồng Việt Nam với cái vận động với Quốc hội cũng là một cái cách đồng hành nào đó đối với lại Cộng sản Việt Nam, bởi vì là chống Trung Cộng và đồng thời cũng chống Cộng sản Việt Nam hèn với giặc, ác với dân. Thì chắc là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng cho mọi người biết rằng là đồng thời với cái cuộc vận động mà chống Trung Cộng vụ giàn khoan đó, thì cái việc mà vận động cho cái vấn đề nhân quyền đó phải được thả lỏng để mà như là một điều kiện vào TPP, thì nó đã dẫn tới đâu, có kết quả gì cụ thể không, và nó có liên quan gì tới cái vấn đề mà đặc phái viên tôn giáo của Liên Hiệp Quốc đương có mặt ở Việt Nam ở trong tuần lễ này không, anh Nguyễn Đình Thắng ạ?
Dạ vâng, cái câu hỏi của anh Tiểu Phục rất nhiều điểm, anh sẽ đến ít ra là 3 điểm.
Vâng.
Hỏi chỉ một câu thôi mà cái 3 điểm là đã ký cả. Vâng, để trả lời cái điểm dễ nhất đó là cái cuộc vận động để mà đẩy lùi cái TPP cho Việt Nam thì đến đâu. Thì hiện nay chúng tôi đếm lại sổ sách thì là vẫn còn thiếu 6 vị dân biểu Đảng Cộng Hòa. Nếu như có được thêm 6 vị đó nữa thì chúng ta đạt được đa số ở tại Hạ Viện là chính thức không chấp nhận cho Việt Nam tham gia vào TPP. Nếu như không có những cải thiện về nhân quyền, và một khi cái điều đó xảy ra, tức là các vị dân biểu, 218 vị dân biểu, có nghĩa là đa số đó, cùng chính thức tuyên bố như vậy, thì Tổng thống Obama biết rằng không cách nào để đưa TPP lọt qua khỏi Hạ Viện. Và do đó chỉ còn một cách độc nhất, đó là áp lực cực mạnh để Việt Nam phải thay đổi về vấn đề nhân quyền, thì mới thuyết phục được một số vị dân biểu là không chống nữa. Thì như vậy, may ra mới có thể cái TPP sau khi ký kết với Việt Nam, dù rằng có ký kết với Việt Nam, mới được phê chuẩn và trở thành hiệu lực. Đó là nói là Hạ Viện thôi, thế chưa kể Thượng Viện, chúng tôi cũng đang cài một vài cái nút chặn ở tại Thượng Viện. 6 vị dân biểu thuộc Đảng Cộng Hòa, bởi vì tất cả các vị dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ đều đã chính thức là không chấp thuận cái vấn đề TPP nói chung, và đặc biệt là 153 vị đã nêu đích danh Việt Nam vì lý do những cái vi phạm về quyền lao động ở trong nước. Cái điểm thứ hai đó mà chúng tôi cũng muốn trình bày ở đây là cái lý lẽ rằng nếu chúng ta chống Trung Quốc lúc này liệu có lợi cho Cộng sản Việt Nam hay không? Thì chúng tôi cũng nhận được nhiều cái câu hỏi như vậy từ ngay từ đầu lúc mà chúng tôi cách đây một tháng đưa ra cái nỗ lực để thúc đẩy cho cái nghị quyết ở Thượng viện là 412 đó. Đến với xin trả lời như thế này, chúng ta cứ hình dung đi, chúng ta có một căn nhà và chúng ta làm chủ căn nhà đó. Một ngày kia có một tên cướp cạn, nó đã xông vào trong nhà và nó đã bắt tất cả người trong nhà để làm con tin, và nó chiếm ngự cái căn nhà ấy. Một số người chạy thoát ra được, và mới đây căn nhà bị bắt lửa và bắt đầu cháy. Thì chúng ta có hai thái độ. Một đó là đứng yên để cho căn nhà nó cháy, và rồi chúng ta nghĩ bụng rằng ồ, nếu nó cháy thì mình không được hưởng, thì cái kẻ cướp cũng chẳng được hưởng, thế là hòe. Nhưng mà cái đó không phải là cái thái độ của người làm chủ căn nhà. Là những người đã chạy thoát ra ngoài trong cái trường hợp này thì theo chúng tôi, và đó là cái lập trường của chúng tôi, chúng ta phải chi hô lên để lính cứu hỏa đến chữa căn nhà, và đồng thời chúng ta vẫn tiếp tục bằng mọi cách để trục xuất cái tên cướp cạn ấy ra khỏi căn nhà của chúng ta, để rồi chúng ta lại sở hữu căn nhà đó. Thì đó là cái thái độ khẳng định chủ quyền của người dân đối với lại đất nước, đối với giang sơn gấm vóc, là chúng ta cần phải đẩy lùi cái hiểm họa xâm lấn bởi Bắc phương. Và cái điều này nó rất rõ ràng, bây giờ nó rõ như ban ngày rồi, bởi vì Quốc hội Việt Nam cho đến giờ này vẫn chưa dám ra được một cái nghị quyết để mà yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan, trong khi đó Quốc hội Hoa Kỳ, Thượng viện Hoa Kỳ đã ra nghị quyết để mà yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi Biển Đông của Việt Nam. Cái điều này nó cho người dân thấy rằng chính quyền hiện nay, chế độ hiện nay không thể hiện được cái vai trò lãnh đạo đất nước và làm chủ ở cái chủ quyền, bảo vệ chủ quyền của đất nước. Thành ra họ chỉ là con rối, chỉ là bù nhìn rất sợ hãi đối với lại Trung Quốc, không dám lên tiếng. Nhưng mà chúng ta người Việt ở hải ngoại đã dám vận động chính phủ Hoa Kỳ để mà lên tiếng đối với Trung Quốc. Đó là cái phần thứ hai, anh Dương Phục. Và phần thứ ba là cái chuyến đi của ông báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo quốc tế. Thì thực sự ra cái việc này nó là một sự trùng hợp rất quý báu, rất có giá trị cho công cuộc vận động của chúng ta. Cách đây hơn 2 năm thì Việt Nam đã ngỏ ý sẽ mời ông báo cáo viên đặc biệt này đến Việt Nam. Nhưng mà chỉ đến cuối năm ngoái, đúng vào cái thời điểm mà Việt Nam sắp sửa được bỏ phiếu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đó, thì Việt Nam mới chính thức có cái văn thư mời ông Bielefeld, tức là báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng, đi Việt Nam. Chúng tôi nghĩ rằng lúc ấy họ muốn tỏ ra một cái thái độ ôn hòa, cải thiện, hợp tác để mà được vào cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thành ra bây giờ cái điều đó đã tạo nên một cái thuận lợi để ông Bielefeld đi Việt Nam. Ông ta đã đến Việt Nam vào ngày 20 vừa rồi và sẽ rời khỏi Việt Nam vào ngày 31, tức là ông ta có đến 11 ngày để mà thị sát cái tình trạng vi phạm tự do tôn giáo, hoặc là cái tình trạng nói chung là hoạt động tôn giáo ở tại Việt Nam. Thưa anh Dân Phục.
Vâng, thưa Thứ trưởng Nguyễn Đình Thắng, là cái sự có mặt của ông Bielefeld là đặc báo cáo viên đặc biệt về vấn đề tự do tôn giáo cũng như là tín ngưỡng của Liên Hợp Quốc. Thì ông này có mặt tới 11 ngày thì cái thời gian như chúng ta đã thấy đó là tương đối khá là dài, tới 11 ngày lận. Và anh Tiến sĩ Quốc Đình Thắng có tìm hiểu là ông Bielefeld là người như thế nào hay không ạ? Và ông cái việc mà ông có chuyến viếng thăm dài như vậy ở Việt Nam để mà điều tra về vấn đề tự do tôn giáo và tín ngưỡng thì anh cứ nghĩ là Cộng sản Việt Nam có thể là có những cái màn kịch, hoặc là có những cái sự sắp đặt sẵn để mà ông đến thăm một những cái nơi mà họ chỉ định hay không? Theo Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng thì nhận định như thế nào về cái chuyến đi này của báo cáo viên đặc biệt về vấn đề tôn giáo này ạ?
Dạ vâng, có một phần câu trả lời chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ hơi tế nhị một chút. Bởi vì cái chuyện một số công việc của ông Bielefeld chúng tôi không thể nào bàn đến hạ bàn vì ông ta vẫn còn trong cái quá trình đi thị sát. Nhưng mà để trả lời anh Quang Hưng đó, thì trước hết ông Bielefeld này là một giáo sư đại học và là một người tranh đấu cho vấn đề nhân quyền từ rất lâu. Ông ta là chủ tịch của một cái liên minh tập hợp nhiều cái tổ chức nhân quyền ở bên Đức. Ông ta là chủ tịch đầu tiên trước đây, và ông ta rất quan tâm về vấn đề nhân quyền, và đặc biệt là có nhiều cái góc nhìn rất là sắc cạnh về lĩnh vực nhân quyền, đóng góp cho cái công cuộc mà đẩy mạnh nhân quyền trên toàn thế giới. Ông ta là một người có cách nhìn rất là nhân bản, rất thấu đáo trong các lĩnh vực, và ông ta chỉ cần nhận xét nhìn một người nói chuyện qua là có thể hiểu được rất sâu những cái nội tình ở đằng sau. Và cái điều mà chúng tôi có thể trình bày ra được đó là chúng tôi trong 3 tháng qua đã nộp cho văn phòng của ông Bielefeld khoảng 30 cái bản phúc trình khác nhau về tình trạng vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam, mà đặc biệt là ở tại những cái vùng xa, vùng sâu, ít ai biết đến, thậm chí người trong nước cũng không hề biết đến. Và do đó chúng tôi tin rằng ông Bielefeld nắm rất vững tình hình ở Việt Nam dựa vào những cái bản phúc trình mà chúng tôi đã nộp. Thứ hai là ông ta cũng đã đọc thêm, đã nghiên cứu thêm những cái bản phúc trình khác và đã nói chuyện với khá nhiều những nhân chứng đã từng là nạn nhân của vấn đề đàn áp tôn giáo ở Việt Nam. Do đó mà ông ta đã có quyết định đi rất lâu, khá lâu là 11 ngày để đi được đến những cái vùng xa xôi, chứ không phải chỉ quanh quẩn ở thành phố, một vài thành phố lớn. Bởi vì ở thành phố lớn thì thường thường cái sự đàn áp nó lại không nặng nề, nó có vẻ như nó giảm bớt. Nhưng mà đồng thời các cái hành động đàn áp rất là thô bạo đã diễn ra ở những nơi xa xôi. Và đây là cái chính sách nước đôi của nhà nước Cộng sản Việt Nam, để mà một mặt vừa che mắt thiên hạ, mặt kia vẫn chấn áp tự do tôn giáo vô cùng trầm trọng. Thậm chí họ còn đánh đập tra tấn, dùng những cái nhục hình không thể tưởng tượng được để mà ép một số người theo đạo phải bỏ đạo. Và chúng tôi có những chứng cứ ấy, và chúng tôi tin rằng ông Bielefeld cũng đã tiếp xúc với một số nạn nhân trong cái tình huống như vậy, thưa anh Quan Hưng.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ Virginia. Những cái tin tức từ Việt Nam cho biết thì đến trưa ngày 31 tháng 7, tức là cuối tháng này, là cái ngày cuối cùng đó, ngày thứ 11 của Bielefeld ở tại, thì ông sẽ có một cuộc họp báo ở tại Hà Nội, và được loan báo là ông sẽ trình bày là trong 11 ngày qua như vậy thì ông đã hoạt động như thế nào, thì chúng ta cũng chờ xem. Thế nhưng mà theo chỗ chúng tôi được hiểu, cái quan tâm cao đó là cái nghị định số 92 của Cộng sản Việt Nam nhằm để mà quản lý các hoạt động của các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam là một trong những cái quan tâm mà ông chính Bielefeld này đã lên tiếng rất là nhiều lần. Và ông dân biểu Chris Smith của Hạ viện Hoa Kỳ thì cũng đã lên tiếng với vụ này, và có ý đề nghị là ông Bielefeld có thể là đi gặp một số các tù nhân tín ngưỡng, thí dụ như linh mục Nguyễn Văn Lý đừng bị giam tù, hay là hòa thượng Thích Quảng Độ đương bị phong tỏa tại một ngôi chùa tại Phú Nhuận tại Việt Nam. Tuy nhiên bây giờ thì chúng tôi xin được nối đường dây với hòa thượng Thích Huyền Việt đương ở trên đường dây. Chúng tôi xin kính chào hòa thượng Thích Huyền Việt ạ. Chúng tôi đương trong cái buổi hội thoại chung với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ Virginia và anh Quang Hưng ở tại Dallas. Xin kính chào hòa thượng Thích Huyền Việt ạ.
Dạ, tôi là Hòa Thượng Thích Việt, xin được trân trọng kính chào anh Dương Phục, kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, kính chào anh Quang Hưng, những người luôn luôn lúc nào cộng đồng nghe tiếng nói các vị rất là thường, rất là nhiều, cho nên những cái gương mặt rất là thân thương của trong cộng đồng của chúng ta, không phải hiếu sinh mà cả hải ngoại này và chắc là trong nước cũng nghe thường lắm. Dạ, tôi là thầy Việt, xin được trân trọng kính chào và kính chào quý vị khán giả của đài.
Vâng,
100 AM và 1600 tại Dallas.
Dạ vâng, thưa thầy Huyền Việt, được biết là ngày hôm qua thì thầy cũng ra phi trường để đón chị Hồng Anh. Thì không biết là thầy có thể kể lại cái chuyến đi, cái ra đón nó như thế nào. Nghe nói rằng là cái chuyến bay nó bị đến trễ, thành thử thầy trở lại khuya lắm tại phi trường, phải không ạ?
Dạ thưa, đúng vậy. Vậy anh Quốc Phụ, anh Giả Dư Phục, lẽ ra là 6 giờ 35 phút thì chuyến bay chuyển tiếp từ Atlanta về phi trường Hobby Houston, nhưng mà bị hoãn lại cho tới lúc 10 giờ 53 phút. Nhưng mà thật sự ra thì không phải vậy, cho tới ra khỏi phi trường đón được rồi thì ra khỏi phi trường là hơn 11 giờ đêm. Về, tôi nghĩ khi hôm các vị về tới nhà là khoảng chừng trước sau 1 giờ sáng, thưa anh Như Phục và các vị. Tuy nhiên là đi đón của chúng tôi thì có người nói sao trễ quá, lâu quá, tôi nói đùa, tôi nói nó có chuyện gì ở dưới đất thì không có sao, nhưng lên trời bị có vấn đề. Để các vị hòa lên cười mà cũng phải chấp nhận vậy.
Dạ vâng, cảm ơn hòa thượng đã cho biết như vậy. Thì đối với quý thính giả nghe đài đó thì chắc cũng đều biết chúng tôi cũng đã từng phỏng vấn chị Hồng Anh nhiều lần qua đường dây điện thoại với Bangkok, Thái Lan, và cũng đã gặp và phỏng vấn chị khi mà chúng tôi có chuyến đi sang bên Bangkok, Thái Lan, thì cũng đã phát hình trên đài truyền hình 51.3 cũng như là đài 900 AM và đài 1600 AM. Hôm qua thì cũng chúng tôi cũng có trực tiếp truyền thanh từ phi trường, thế nhưng mà cuối cùng thì vì phi cơ đến trễ quá, thành ra cũng không thể kéo dài cái cuộc trực tiếp truyền thanh. Thì ngày hôm nay thì với thầy Huyền Việt kể lại cái cuộc đón tiếp đó. Giờ này thì chắc là chị và hai đứa con thì cũng rất là mệt mỏi sau một chuyến bay. Có một dịp khác thì chúng tôi sẽ xin được phỏng vấn chị Hồng Anh và gia đình. Thì anh Nguyễn Đình Thắng là một trong những người chắc là biết rõ cái kê này rất là kỹ, bởi vì ủy ban văn phòng ở tại Bangkok cũng đã tiếp xúc và giúp đỡ chị Hồng Anh rất là nhiều, và chị cũng là người vợ của anh Nguyễn Thành Năm đã bị công an đánh chết ở tại Cồn Dầu bên Đà Nẵng, phải không anh Thắng?
Dạ thưa vâng, cái việc mà anh Nguyễn Thành Năm bị tra tấn đến chết ở ngoài ruộng đó, và chị Hồng Anh đã chạy ra thì thấy chồng của mình là máu chảy tai chảy xuống, nó rỉ ra là do đã bị cái kẻ mà tra tấn đó, là một dân quân đã đâm một cái cây rất nhọn từ tai này đâm vào trong óc này. Và ngày hôm sau thì anh Nguyễn Thành Năm đã ra đi. Thì cái câu chuyện này là câu chuyện kinh khủng, đã làm chấn động ngay cả các dân biểu. Chúng tôi còn nhớ là vào tháng 7, ngay sau khi mà xảy ra cái vụ mà đàn áp đánh đập như vậy ở tại Việt Nam, thì các vị dân biểu đã có một cuộc điều trần, và chính dân biểu Christopher Smith đã yêu cầu rằng mọi người ngưng lại trong vòng một phút mà cầu nguyện cho anh Nguyễn Thành Năm. Đó là một cái giây phút rất là cảm động ở tại Quốc hội Hoa Kỳ. Chúng tôi rất vui mừng là chị Hồng Anh đã sang được, cuối cùng đã sang được đến bên Thái Lan với một cậu con trai, và sau đó cô con gái cũng đã chạy theo được với mẹ. Cũng chính bởi vì vậy mà cái việc định cư của chị hơi chậm lại. Chị đã được xét là tị nạn khá nhanh và chuẩn bị để mà đi định cư thì cô con gái sang, và do đó phải tạm thời ngưng lại để mà ghép cái họ với lại cô con gái để cả ba mẹ con cùng đi định cư sang Hoa Kỳ. Thưa anh Dương Phục và thưa Hòa Thượng Thích Huyền Việt.
Vâng, thưa Hòa Thượng Thích Huyền Việt, là cái việc mà cô Hồng Anh cũng như là hai đứa con, coi như là gia đình, những người còn lại của gia đình anh Nguyễn Thành Năm, là cái người mà đã bị công an đánh chết như vậy đó, thì thầy Huyền Việt ngày hôm qua lại chính thầy đã đích thân đến tận phi trường để mà đón tiếp gia đình cô Hồng Anh như vậy, thì cái cảm xúc của thầy như thế nào khi mà nhìn thấy là một gia đình mà cái lại liên tưởng đến cái việc mà anh Nguyễn Thành Năm đã bị cộng sản, đã bị công an đánh chết như vậy thưa thầy?
Hôm qua đó thì có cả linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm và cô luật sư Lan đã từng hoạt động cho Ủy ban Cứu người vượt biển bên Thái Lan cũng có mặt tại phi trường. Phải không Hòa Thượng?
Dạ thì đúng là nhiên phục. Trước khi trả lời anh Quang Hưng thì đúng nhắc lại là hôm qua có linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm cũng ra với chúng tôi ngay cái giờ đầu, có luật sư Lan, rồi có anh Michael Hòa, có người phụ tá Michael Hòa tức là Thịnh, và bên chúng tôi thì có anh Nguyễn Thành Tài đi ra cùng ngoài đó, nhưng mà rồi chuyến bay delay thành ra rồi mà chỉ có ba chúng tôi còn ở lại, tức là anh Nguyễn Thành Tài, luật sư Lan và tôi, còn cha Tâm, anh Michael Hòa và người phụ tá phải về để làm công việc. Phải nói rằng gặp các vị trên làn sóng cũng như đồng bào của chúng ta những câu chuyện thương tâm như vậy mà không phải dễ dàng để mọi người rời Việt Nam rồi qua đất nước Thái Lan rồi lại qua Mỹ, hoàn toàn không dễ dàng chút nào hết. Riêng cái hồ sơ của Cùng Dầu giống như một phép lạ vậy. Một phép lạ có thể là từ trong tôn giáo, phép lạ có thể là đó là truyền thống tổ tiên ông bà của chúng ta phụ trợ như thế nào, và khiến cho cái sự hoạt động hữu hiệu, đặc biệt tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có mặt chúng ta trong làn sóng này, cũng như đài anh Dương Phục và tất cả chúng ta, phải nói rằng đây là một cái hồ sơ rất là phép lạ. Và gặp lại các vị đó thì những người này thì chúng tôi đã gặp đến Thái Lan nhiều lần, cha Tâm, anh Dương Phục và tôi cũng vậy, gặp nhiều lần trước khi các vị này qua. Và cái câu chuyện của Cồn Dầu thì chị Hồng Lan, chị Hồng Anh này là cái người thiệt thòi nhất, là có người chồng đã bị chết trong cái sự đối xử một cách tàn độc của cái chế độ cộng sản tại Đà Nẵng. Do vậy khi mình gặp các vị bước chân đến đất tự do mà mình gặp thì rất là không biết nói sao cho hết. những cái màu nhiệm của phép lạ và không biết nói làm sao cho hết cái sự gặp gỡ mà bây giờ thì mình đã có nhau rồi, chứ không phải là phải tranh đấu như thế nào để rồi không biết làm sao để gặp trên trên cái đất cõi xứ bình an này, thưa anh Quang Hưng.
Vâng ạ, thật sự ra thì như Hòa Thượng Việt nói đó, thì cá nhân chúng tôi hay là cha Tâm và thầy Việt cũng đã gặp chị Hồng Anh và thấy rằng chị Hồng Anh có cái sức chịu đựng và can đảm vô